Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc cảnh cáo các công ty phương Tây chớ tham gia vào chính trị ở Tân Cương; Nhật Bản sắp cấp hộ chiếu vaccine kỹ thuật số; con của tướng Võ Nguyên Giáp bị tố xấu về quyền động tác giả của ông Hữu Mai; Đại sứ Mỹ tại Việt Nam được đề cử vào chức vụ cao cấp ở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; thêm một ứng cử viên đại biểu Quốc hội độc lập bị bắt ở Hà Nội, cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Giới chức Trung Quốc hôm 29 tháng 3 cho biết công ty H&M của Thụy Điển và các công ty nước ngoài khác không nên thực hiện các động thái nóng vội hoặc tham gia vào chính trị khi các công ty này nêu quan ngại về việc cưỡng bức lao động ở Tân Cương, gây ra phản ứng dữ dội trên mạng và nạn tẩy chay, theo hãng tin Reuters. Kể từ tuần trước, các công ty H&M, Burberry, Nike, Adidas và các thương hiệu phương Tây khác đã bị ảnh hưởng bởi sự tẩy chay của người tiêu dùng Trung Quốc vì những tuyên bố về nguồn cung cấp bông của họ ở Tân Cương. Căng thẳng ngày càng gia tăng sau khi Hoa Kỳ và các chính phủ phương Tây khác gia tăng áp lực lên Trung Quốc về những vi phạm nhân quyền trong khu vực này. Ông Su Kei-xiang, phát ngôn viên chính quyền Tân Cương, cho biết tại một cuộc họp báo vào sáng ngày 29 tháng 3, tôi không nghĩ rằng một công ty nên chính trị hóa hành vi kinh tế của mình. Liệu H&M có thể tiếp tục kiếm tiền ở thị trường Trung Quốc hay không? Chắc là không. Việc vội vàng đưa ra quyết định này và vướng vào các chế tài là không hợp lý. Nó giống như tự ném đá vào chân mình, ông nói. Vào tuần trước, người dùng mạng xã hội Trung Quốc bắt đầu lan truyền một tuyên bố năm 2020 của công ty H&M thông báo rằng họ sẽ không sử dụng bông từ Tân Cương nữa. Công ty H&M cho biết quyết định vào thời điểm đó là do những khó khăn trong việc tiến hành thẩm định độ tin cậy trong khu vực và sau khi truyền thông và các nhóm nhân quyền đưa tin về việc sử dụng lao động cưỡng bức ở Tân Cương, một cáo buộc mà Bắc Kinh đã nhiều lần phủ nhận. Ông Eli John Anayat, một phát ngôn viên khác của chính quyền Tân Cương, cho biết trong một cuộc họp báo rằng người Trung Quốc không muốn sản phẩm của các công ty như H&M và Nike, các công ty đã tẩy chay bom của Tân Cương. Ông nói rằng ông sẽ hoan nghênh các công ty tham gia các chuyến đi đến các cánh đồng bông của khu vực để tận mắt chứng kiến. Hôm 26 tháng 3, Washington lên án điều mà họ là một chiến dịch truyền thông xã hội do nhà nước lãnh đạo ở Trung Quốc chống lại Hoa Kỳ và các công ty quốc tế khác vì các công ty này cam kết không sử dụng bông từ Tân Cương. Từ trước đến nay, Hoa Kỳ công khai cáo buộc Bắc Kinh diệt chủng đối với người dân tộc thiểu số Hồi giáo Uyghur trong khu vực. Ông Su liên tục bác bỏ các cáo buộc diệt chủng và nạn vi phạm nhân quyền trong khu vực này và cáo buộc các cường quốc phương Tây đang tham gia thao túng chính trị để gây bất ổn cho Trung Quốc bằng các lệnh trừng phạt.
Nhật Bản chuẩn bị cấp giấy phép chứng nhận sức khỏe kỹ thuật số cho những công dân đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Động thái này tiếp bước Trung Quốc, Liên minh châu Âu và các quốc gia khác đã áp dụng các biện pháp tương tự nhằm mở cửa ngành du lịch quốc tế. Tin cho hay các tiêu chuẩn quốc tế, giấy chứng nhận có thể được quản lý trên một ứng dụng di động cho phép người dân xuất trình bằng chứng tiêm chủng khi lên máy bay hoặc nhận phòng khách sạn. Ứng dụng này cũng tập trung vào những người nước ngoài ở lại Nhật Bản và trở về nước của họ. Tính tới giữa tuần trước, có khoảng 449.000 người đã nhiễm COVID-19 ở Nhật Bản và có 8.715 ca tử vong.
Hàng trăm người Cuba đã tham gia biểu tình ven biển ở thủ đô Havana hôm 28 tháng 3 trong một đoàn xe ô tô, xe máy và xe đạp đầy màu sắc yêu cầu Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận kéo dài suốt 60 năm qua đối với đảo quốc Caribe này, theo hãng tin Reuters. Đoàn caravan này là một phần của các cuộc biểu tình và đoàn lữ hành nhỏ vào cuối tuần ở hơn 50 thành phố trên thế giới, bao gồm cả ở Hoa Kỳ, được hỗ trợ bởi chính quyền địa phương với hy vọng tác động đến chính quyền của Tổng thống Joe Biden nhằm thay đổi chính sách của Hoa Kỳ và chống lại chiến dịch của những người Cuba lưu vong muốn duy trì lệnh cấm vận. Tiếng còi xe rền vang, cờ Cuba bay phấp phới và những người biểu tình đeo mặt nạ la hét đã đảo phong tỏa khi đoàn xe đi qua Đại sứ quán Hoa Kỳ. Ông Felix Moya, một người biểu tình nói với hãng tin Reuters, chúng tôi tham gia biểu tình để chấm dứt việc bị phong tỏa, chấm dứt các biện pháp trừng phạt. Trong 4 năm qua, chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thực hiện hơn 200 biện pháp để thắt chặt lệnh cấm vận thương mại hàng thập kỷ qua đối với Cuba, với lý do lo ngại về tình hình thiếu dân chủ và sự ủng hộ của Havana đối với chính phủ xã hội chủ nghĩa của Venezuela. Chính quyền của Biden cho biết họ đang xem xét chính sách của Hoa Kỳ đối với Cuba, nhưng chưa cho biết khi nào họ sẽ hành động hoặc những gì họ sẽ làm, cũng như liệu không rõ ông Biden có hoàn toàn quay lại với mối quan hệ bất hòa lịch sử giữa Washington và Havana như thời cựu Tổng thống Barack Obama hay không. Chúng tôi đang yêu cầu chấm dứt phong tỏa. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez, quan chức cấp cao có mặt tại cuộc biểu tình và là thành viên của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, nói với giới truyền thông. Hôm 29 tháng 3, Triều Tiên cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đưa ra một tiêu chuẩn kép khi Ủy ban trừng phạt của tổ chức này chỉ trích vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng là vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, theo hãng tin Reuters. Vào tuần trước, Triều Tiên phóng một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn, chiến thuật mới, khiến Washington yêu cầu Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm họp. Tại cuộc họp của Ủy ban này vào hôm 26 tháng 3, Hoa Kỳ kêu gọi áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung và thắt chặt thực hiện các biện pháp hiện có, tố cáo vụ thử của Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, theo ông Joe Jong-su, tổng giám đốc các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Ông Joe cho biết cuộc họp được thiết kế để phủ nhận quyền tự vệ của nhà nước chúng tôi, cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ đưa ra một biện pháp đối phó. Cuộc họp đó cấu thành sự phủ nhận quốc gia có chủ quyền và một tiêu chuẩn kép rõ ràng mà Hội đồng Bảo an đưa ra trên cơ sở các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, sản phẩm trực tiếp của các chính sách thù địch của Hoa Kỳ, ông Joe cho biết trong một tuyên bố do hãng thông tấn Triều Tiên KCNA loan báo. Việc chúng tôi chỉ sử dụng biện pháp tự vệ thôi mà đã bị tố cáo là không chính đáng. Trong khi đó thì nhiều quốc gia khác trên toàn cầu bắn tất cả các loại đạn dược nhằm vào mục đích tăng cường sức mạnh quân sự của họ. Ông Joe nói, trước đó hôm 27 tháng 3, Triều Tiên cho biết rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bước đi sai lầm đầu tiên và bộc lộ thái độ thù địch sâu sắc khi chỉ trích vụ thử tên lửa tự vệ của Bình Nhưỡng.
Triều Tiên cuối tuần qua nói chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bước đi sai lầm đầu tiên và bộc lộ thái độ thù địch, thâm căn cố đế khi chỉ trích vụ thử nghiệm phi đạn tự vệ của nước này. Triều Tiên ngày thứ Sáu cho biết họ đã phóng một loại phi đạn đạn đạo tầm ngắn chiến thuật mới. Ông Biden nói vụ thử vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nhưng ông vẫn để ngỏ khả năng giao tiếp ngoại giao với Bình Nhưỡng. Ri Byung-cho, bí thư ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động cầm quyền của Triều Tiên, nói cuộc thử nghiệm mang tính tự vệ trước các mối đe dọa do Hàn Quốc và Mỹ đề ra với các cuộc tập trận chung viễn của họ. Chúng tôi bày tỏ sự e ngại sâu sắc về việc nhà lãnh đạo hành pháp Hoa Kỳ quy lỗi cho vụ bắn thử thường xuyên. Việc thực hiện quyền tự vệ của nhà nước chúng tôi là vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và công khai bộc lộ thái độ thù địch thâm căn cố đế của ông ấy. Ông Ri nói trong một phát biểu được hãng thông tấn chính thức KCNA đăng tải. Phát biểu của ông Biden là một sự xâm phạm không che đậy đối với quyền tự vệ của nhà nước chúng tôi và là một sự khiêu khích, ông nói. Đồng thời nói thêm rằng Washington có thể đối mặt với điều gì đó không tốt nếu tiếp tục đưa ra những phát biểu thiếu suy xét. Chúng tôi không hề phát triển vũ khí để thu hút sự chú ý của ai đó hoặc ảnh hưởng đến chính sách của người đó, ông Ri nói. Tôi nghĩ rằng chính quyền mới của Hoa Kỳ rõ ràng đã có bước đi sai lầm đầu tiên. Ông cáo buộc chính quyền Biden tận dụng mọi cơ hội để khiêu khích Bình Nhưỡng bằng cách mô tả nước này là mối đe dọa an ninh. Vụ thử diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố sẽ nỗ lực giải trừ hạt nhân Triều Tiên và chỉ trích những vi phạm nhân quyền có hệ thống và tràn lan của nước này trong chuyến thăm Seoul với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Nhà Trắng từ chối bình luận về phát biểu của Triều Tiên, Reuters cho biết. Bộ Ngoại giao Mỹ không hồi đáp ngay lập tức yêu cầu bình luận. Khi được hỏi trước đó về vụ phóng là liệu nó có ảnh hưởng đến quá trình thẩm duyệt chính sách hay không, người phát ngôn của Bộ, Jelena Porter, lại lên án cuộc thử nghiệm là gây mất ổn định. Các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo bất hợp pháp của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế, bà nói trong cuộc họp báo thường kỳ. Tôi hết sức nhấn mạnh rằng Tổng thống và đội ngũ an ninh của ông ấy đang tiếp tục thẩm định tình hình, và một trong những ưu tiên lớn nhất của chúng tôi lúc này là bảo đảm rằng chúng tôi thống nhất với các đồng minh và các đối tác của chúng tôi. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam vừa kêu gọi các doanh nghiệp khẩn trương đa dạng hóa các nguồn cung cấp vaccine COVID-19 trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu có vấn đề, kể cả nhập khẩu vaccine của Trung Quốc và Nga. Một công văn của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế Việt Nam cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới, nhu cầu về vaccine tăng cao, làm cho nguồn cung vaccine cho Việt Nam bị ảnh hưởng. Công văn của Cục trưởng Vũ Tuấn Cường ký vào ngày 22 tháng 3 viết, các cơ sở nhập khẩu thuốc tiếp tục các nỗ lực khẩn trương liên hệ tìm kiếm các nguồn cung ứng vaccine phòng COVID-19 từ các nguồn nhập khẩu AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Sputnik V, Moderna, Sinovac, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả và đúng nguồn gốc xuất xứ để cung cấp cho Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam được phát động vào ngày 8 tháng 3 hoàn toàn lệ thuộc vào lô vaccine AstraZeneca với 117.600 liều mà nước này đã nhập vào tháng trước. Cho đến nay, Bộ Y tế Việt Nam đã phê duyệt vaccine AstraZeneca và Sputnik V. Trước đó, UNICEF thay mặt cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX cho biết việc cung cấp vaccine COVID-19 dự kiến cho tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam đã phải hoãn lại do việc sản xuất chậm trễ. Truyền thông Việt Nam cho biết Bộ Y tế đang đàm phán mua vaccine của hãng Pfizer, làm việc với hãng Johnson & Johnson và Moderna, các nhà sản xuất của Ấn Độ, Trung Quốc, đề nghị thông báo chính thức khả năng cung ứng vaccine phòng COVID-19.
Gia đình cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp không công nhận cố nhà văn Hữu Mai là đồng tác giả bộ hồi ký của Đại tướng, một đại diện gia đình ông Hữu Mai cho biết, theo tường thuật trong những ngày gần đây của Tuổi Trẻ, Sài Gòn Giải Phóng, Nông nghiệp Việt Nam và một số báo khác. Theo tìm hiểu của VOA, trước khi lên tiếng với báo chí, ông Trần Hữu Bình, con trai cả của cố nhà văn Hữu Mai, đã giải bày về vấn đề kể trên thông qua trang Facebook cá nhân hôm 10 tháng 3. Ông Trần Hữu Bình cũng là một nhà văn với bút danh Bình Ca, cho hay là người cha là nhà văn Hữu Mai đã dành 30 năm để viết bộ hồi ký cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong tổng tập hồi ký Võ Nguyên Giáp dày 1.358 trang, thì phần cha tôi viết là 1.136 trang, nhà văn Bình Ca thuật lại trên Facebook. Thời gian gần đây, bộ sách hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp do nhà văn Hữu Mai thể hiện không thể phát hành vì lý do khá đáng buồn, vẫn theo lời kể của ông Bình Ca trên mạng xã hội. Từ khi ông Hữu Mai qua đời hồi năm 2007, đại diện gia đình Đại tướng là người con trai có tên Võ Điện Biên đã không chấp nhận nhà văn Hữu Mai là đồng tác giả, ông Bình Ca cho biết. Những năm cha tôi còn sống, nhuận bút vẫn được chia giữa ông và Đại tướng theo tỷ lệ 50-50, theo lời con trai của cố nhà văn Hữu Mai. Ông Bình Ca viện dẫn luật sở hữu trí tuệ để nói rằng người cha của mình và Đại tướng Giáp là đồng tác giả của các cuốn hồi ký. Tuy nhiên, về sau, ông Võ Điện Biên không đồng ý ký vào hợp đồng xuất bản nếu trong đó có đại diện gia đình nhà văn Hữu Mai. Vì vậy, các nhà xuất bản sẽ không thể in sách khi thiếu chữ ký cho phép của một trong hai đồng tác giả theo luật định, ông Bình Ca chia sẻ thêm thông tin. Đến giữa tháng 6 năm 2020, gia đình cố nhà văn Hữu Mai vô tình được biết nhà xuất bản thông tin truyền thông đã in hai cuốn sách trong bộ hồi ký là Đường tới Điện Biên Phủ và Điện Biên Phủ Điểm hẹn lịch sử, nhưng không xin phép gia đình nhà văn, vẫn theo bài viết trên trang Facebook của ông Bình Ca. Về sự việc này, phía nhà xuất bản giải thích với gia đình ông Bình Ca rằng họ đã xin ý kiến gia đình cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và được ông Võ Điện Biên cho biết không cần phải lấy ý kiến gia đình nhà văn Hữu Mai. Điều đó khiến họ hiểu nhầm là gia đình Đại tướng đã được gia đình nhà văn ủy quyền thay mặt hai bên ký hợp đồng, ông Bình Ca thuật lại. Ông Bình Ca không đi vào chi tiết về những trao đổi giữa gia đình ông và nhà xuất bản, nhưng ông cho biết rằng sau khi nhà xuất bản nắm rõ bản chất sự việc và với thực tế là họ rất hiểu luật về quyền tác giả, họ đã làm công văn xin lỗi gia đình chúng tôi, đồng thời gửi công văn tới gia đình Đại tướng đề nghị hủy hợp đồng 5 năm do việc ký kết giữa hai bên không đúng theo các quy định pháp luật. Nhà xuất bản cũng xin khép lại câu chuyện và chúng tôi chấp thuận. Báo Tuổi Trẻ hôm 29 tháng 3 dẫn lời tiến sĩ Lưu Trần Luân, nguyên ủy viên Hội đồng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, người từng được tiếp xúc khá nhiều với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng như tiếp tục có mối quan hệ với các con của Đại tướng, khẳng định tác giả của hồi ký là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tuy công nhận rằng nhà văn Hữu Mai có công trong bộ hồi ký và có quyền liên quan, một quyền có tính vĩnh viễn hoặc là quyền tác giả thứ cấp, nhưng tiến sĩ Luân có quan điểm rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới giữ quyền tác giả chính. Vẫn ông Luân nói trong bài báo của Tuổi Trẻ rằng hai gia đình nên thể hiện trách nhiệm với nhau trong việc xuất bản bộ hồi ký và nhuận bút nên chia với tỷ lệ được thỏa thuận giữa hai bên, không nhất thiết là 50-50 như trước đây. Trong khi đó, về phía gia đình cố nhà văn Hữu Mai, con trai cả của ông là Bình Ca bày tỏ trên Facebook rằng dù rất thiện chí và mong muốn bộ hồi ký của đại tướng được tiếp tục in, nhưng gia đình chúng tôi cho rằng nó phải được phát hành theo đúng quy định của pháp luật và tôn trọng quyền tác giả của nhà văn. Người con của cố nhà văn tiếp đến đề nghị các nhà xuất bản có ý định xuất bản bộ hồi ký của đại tướng Võ Nguyên Giáp do cha tôi thể hiện tôn trọng quyền chính đáng và theo luật định này. Khi được VOA hỏi ông có suy nghĩ gì về sự việc gây tranh cãi nêu trên và về lời gợi ý của tiến sĩ Lưu Trần Luân về phương hướng giải quyết, ông Bình Ca nói.
Những cái gì cần nói chúng tôi đã nói cả rồi, nên là chúng tôi cũng không muốn nó làm phức tạp thêm nữa vì mỗi người hiểu một kiểu mà. Bây giờ hiện tại gia đình không muốn nói thêm nữa, mà tôi cũng không muốn tranh luận nữa. Còn tôi chỉ nói những điều chúng tôi suy nghĩ thôi và đã nói hết cả rồi. Các gia đình bên kia chưa nói thì cứ lắng nghe họ nói tốt hơn.
VOA cố gắng liên lạc với ông Võ Điện Biên, trưởng nam của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp nhưng không nhận được hồi đáp. Báo Tuổi Trẻ đưa tin hôm 29 tháng 3 rằng họ liên hệ với ông Biên ngày hôm trước nhưng ông Biên chỉ trả lời ngắn gọn là việc này gia đình chưa có ý kiến.
Vốn đăng ký đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong quý 1 2021 tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên đến hơn 10 tỷ đô la, chính phủ Việt Nam cho biết trong một tuyên bố. Trong khi đó, Việt Nam tiếp nhận 4,1 tỷ đô la vốn giải ngân từ nguồn FDI trong 3 tháng đầu năm 2021, tăng 6,5% so với một năm trước đó, Reuters dẫn nguồn dữ liệu của chính phủ Việt Nam cho biết. Trong số vốn đăng ký 10,13 tỷ đô la, có 49,6% dành cho lĩnh vực sản xuất và chế biến, trong khi 38,9% sẽ được đầu tư vào lĩnh vực phân phối điện. Trang VN Economy dẫn số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết, tính chung trong 3 tháng đầu năm 2021, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu gần 8,8 tỷ đô la, kể cả dầu thô, và xuất siêu gần 8,4 tỷ đô la không kể dầu thô. Cũng theo trang này, xuất siêu khu vực đầu tư nước ngoài đã bù đắp phần nhập siêu gần 6,7 tỷ đô la của khu vực doanh nghiệp nhà nước. Tính chung đã giúp Việt Nam xuất siêu khoảng 2,1 tỷ đô la. Từ trước đến nay, FDI là nguồn động lực chính cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Các công ty có vốn đầu tư từ các công ty nước ngoài chiếm khoảng 70% xuất khẩu của quốc gia Đông Nam Á này. Trong 3 tháng qua, Singapore dẫn đầu với tổng số vốn đầu tư gần 4,6 tỷ đô la, chiếm gần 45,6% tổng số vốn đầu tư vào Việt Nam. Nhật Bản đứng thứ hai với tổng số đầu tư gần 2,1 tỷ đô la, chiếm 20,8% tổng vốn đầu tư.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam được đề cử vào chức vụ cao cấp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink được Tổng thống Joe Biden đề cử giữ một chức vụ cao cấp trong Bộ Ngoại giao Mỹ, Nhà Trắng cho biết cuối tuần qua, trong khi một nhà ngoại giao dày dặn kinh nghiệm về châu Á dự kiến sẽ được đề cử kế nhiệm ông tại Hà Nội. Ông Crittenbrink, người giữ chức đại diện ngoại giao cao cấp nhất của Mỹ tại Việt Nam từ năm 2017, là ứng viên trợ lý ngoại trưởng đặc trách sự vụ Đông Á và Thái Bình Dương, một vị trí lãnh đạo tại Cục sự vụ Đông Á và Thái Bình Dương, có nhiệm vụ cố vấn ngoại trưởng và thứ trưởng đặc trách sự vụ chính trị về các vấn đề trong khu vực này, cũng như phụ trách chính sách đối ngoại của Mỹ và quan hệ của Mỹ với các nước trong khu vực. Đề cử của ông Crittenbrink sẽ cần được Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận. Hiện chưa rõ khi nào ông sẽ được xếp lịch để ra điều trần, cũng như khi nào thì ông sẽ chấm dứt nhiệm kỳ của mình ở Việt Nam. VOA vào tháng 2 đưa tin chính quyền Biden dự kiến đề cử Mark Knapper, hiện là phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách Hàn Quốc và Nhật Bản, làm đại sứ kế nhiệm ông Crittenbrink, theo các nguồn tin ngoại giao nắm rõ tình hình. Ông Knapper, người từng làm tham tán chính trị của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội từ năm 2004 đến 2007, được nói là có kiến thức uyên thâm, tư duy sắc sảo, có quan điểm cân bằng, không định kiến về Việt Nam, các nguồn tin cho biết. Ông cũng nói được tiếng Việt. Mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đã được thắt chặt hơn trong những năm gần đây, đặc biệt là trong vấn đề an ninh. Việt Nam, nước tranh chấp lãnh thổ lâu dài với nước láng giềng Trung Quốc ở Biển Đông, hoan nghênh sự hiện diện của Mỹ trong khu vực nhằm duy trì sự ổn định và thách thức các tuyên bố chủ quyền thái quá của Trung Quốc. Hoa Kỳ và Việt Nam đều muốn sống trong một khu vực thịnh vượng ổn định, nơi các quốc gia tuân theo luật pháp quốc tế, nơi các nước lớn không bắt nạt kẻ yếu, nơi các nước giao thương tự do và cởi mở, và là nơi chúng ta đề cao các giá trị chung, đại sứ Crittenbrink nói trong một cuộc hội luận trong tháng này về mối quan hệ giữa hai nước cựu thù. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận mối quan hệ có những căng thẳng liên quan đến vấn đề nhân quyền, điều mà ông nói một phần chính yếu trong danh sách đối ngoại của Mỹ và trong cam kết của Mỹ đối với Việt Nam. Dù có khác biệt, nhưng Mỹ và Việt Nam vẫn muốn trở thành những người bạn, ông nói. Thêm một ứng cử viên đại biểu Quốc hội độc lập bị bắt ở Hà Nội. Một ứng cử viên đại biểu Quốc hội Việt Nam độc lập bị lực lượng an ninh ở Hà Nội bắt giữ trong khi nhà riêng của ông bị khám xét và một số thiết bị và tài liệu bị lấy đi, trong đó có hồ sơ ứng cử của ông. Người nhà của ông cho biết, nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng, người đã nộp đơn ứng cử đại biểu Quốc hội và đang tích cực vận động tranh cử, bị bắt trong khi đưa các con đi chơi về gần đến nhà sáng thứ Bảy. Các viên chức an ninh được nói là đã lấy chìa khóa của ông và tự mở cửa vào nhà, nơi họ đọc và thi hành lệnh khám xét về cáo buộc ông tàng trữ phát tán tài liệu chống phá nhà nước. Đây là vụ bắt giữ mới nhất liên quan tới những người đã tuyên bố công khai từ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 năm 2021-2026, với cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 5. Trước đó, một người ở Ninh Bình bị bắt giữ về cáo buộc thông tin xuyên tạc chống phá nhà nước gây hoang mang dư luận. Họ khám xét và họ lấy đi một số hồ sơ mà dân oan họ kêu oan, với cả hồ sơ tranh cử của anh Hùng, một điện thoại cũ và máy tính của anh ấy, bà Đỗ Lê Na, vợ của ông Hùng, nói với VOA vào tối thứ Bảy. Bà bác bỏ cáo buộc của nhà chức trách, nói rằng chồng bà chỉ muốn giúp lên tiếng cho những người dân bị thiệt thòi trong những tranh chấp với chính quyền thông qua những chương trình phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của ông. Ngoài ra, ông cũng đang tặng các quyển hiến pháp cho người dân để giúp họ nâng cao hiểu biết về quyền và nghĩa vụ hiến định của họ. Những nỗ lực vận động tranh cử rầm rộ của ông vào Quốc hội có thể đã thu hút thêm sự chú ý của nhà chức trách và thúc đẩy họ hành động chống lại ông, bà nói thêm. Anh Hùng bảo là anh ấy tranh cử hẳn hoi, không phải quẳng cái tên vào đấy để họ thích làm gì thì làm. Sau đó anh ấy có những chương trình rất là rầm rộ, bà nói. Năm nay riêng Hà Nội thì đã có 30 ứng viên độc lập. Mình nghĩ cũng có thể là họ sợ tấm gương của anh Hùng sẽ lan rộng trong quần chúng, nhiều người sẽ noi theo cái gương đó và họ muốn dập. Trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Hùng đăng những hình ảnh cho thấy những tài liệu mà ông biên soạn để chuẩn bị cho chiến dịch vận động tranh cử tại đơn vị bầu cử số 4 ở quận Hai Bà Trưng, với chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền, hợp hiến và xã hội thượng tôn pháp luật. Ông dự định phổ biến đề cương tranh cử của mình bằng cách đến từng nhà cử tri để trình bày, kéo loa đi diễn thuyết, thuê hội trường để diễn thuyết, hoặc diễn thuyết qua quảng trường sân vận động theo đơn yêu cầu cung cấp sự bảo vệ mà ông gửi tới Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội. Ông cũng đăng những video đào tạo dân biểu, trong đó ông trình bày những kỹ năng và ứng cử viên cần có để vận động tranh cử thành công. VOA không thể liên lạc được ngay tức thời với nhà chức trách Hà Nội để yêu cầu bình luận về vụ bắt giữ. Bà Lena cho biết trong những ngày sắp tới, bà dự định sẽ liên lạc với luật sư để hỗ trợ cho vụ án của chồng bà. Nhưng vấn đề pháp lý chỉ là một trong những khó khăn mà bà, một giáo viên khiếm thị, sẽ phải đối diện khi gia đình mất đi một trụ cột. Các cháu của mình thì có một cháu là tự đi học được, còn lại một cháu bé 3 tuổi không thể tự đi được. Mình không nhìn thấy nên cũng không thể đưa cháu đi được, vì bản thân mình cũng không thể tự vào trường được. Bình thường anh Hùng đưa đón, bà chia sẻ.
Trong tâm thế mưu sinh phụ con cháu, của nước đến đâu bắt cầu đến đó, với nhiều người già miền quê thì ở tuổi xế chiều vẫn buôn bán lặt vặt kiếm đồng ra đồng vô, còn là niềm vui của có chút đỉnh tiền cho con cháu ăn bánh kẹo. Bà Nguyễn Thị Úc, nay đã ngoài 70 tuổi, hệt hạt nói.
Bán kiếm sống, mình có mình ăn, mình sống vậy đó. Chứ gia đình cũng khổ, đâu ruộng nương gì đâu, bán cũng như kiếm hàng ngày dạo mắm vậy. Chứ đâu có ruộng, đâu có đất đâu. Cái này đất của người ta.
Đất đai miền quê giờ đô thị hóa cũng nhiều, người dân phải thích nghi hoàn cảnh mới. Bà Nguyễn Thị Bình kể.
Bà nay tròn 70 rồi mà bà bị bệnh thần kinh, giờ chứ phải đi lấy chai chai để kiếm ăn. Vất vả thì kiếm ngày cũng được 70, 80 cháu ạ. 70 thì có cái đủ mua thuốc ăn hay mua thì năm gạo.
Ở tuổi xế chiều, thay vì nghỉ ngơi và an dưỡng như cư dân chốn thị thành, thì người già ở miệt quê vốn quen cần lao ruộng rẫy, với tâm lý ở không dễ sinh bệnh, nên họ hay tìm việc gì đó để kiếm thêm tiền để phụ con cháu. Ông Nguyễn Văn Dũng, 86 tuổi, tâm sự.
Trước khi ở Hành Đông, phải làm nghề nông, đi cày trâu, tục ruộng, rồi năm giải phóng rồi thì về đây mới chạy xe lam con đường này. Hồi đó đường này có con đường nhỏ thôi chứ không phải đường đâu vậy đó, cái chạy riết cái tới chừng giờ xe cộ nhiều quá chứ có xe gắn máy cái mới bán xe lam rồi mới làm qua nghề nông đi làm ruộng rồi làm biết giờ ruộng nương gì họ dẹp hết rồi giờ mới ở không vậy mới đi làm hồ mấy nhỏ ai kêu làm gì đâu làm nấy.
Người già miền quê cứ túc tắc công việc để phụ con phụ cháu trong cuộc mưu sinh, bà Nguyễn Thị Úc tự nhủ.
Chị nào mà không nổi thì con lo. Giờ mình mần được rồi bữa mình mần mình sẽ ăn.
Nụ cười hệt hạt của bà Úc mang đến cảm giác nhẹ nhàng trong việc người già miệt quê Nam Bộ hay thích tay làm hàm nhai. Những câu chuyện của bà Úc hay ông Dũng như một mảng màu khác khiến bức tranh người già mưu sinh tươi sáng và truyền cảm hứng tích cực.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Iran giam giữ sai trái công dân Mỹ. Iran là một trong những quốc gia sử dụng biện pháp giam giữ công dân nước ngoài và song tịch để làm đòn bẩy chính trị. Một số công dân Mỹ cùng với các công dân nước ngoài khác hiện đang bị giam giữ một cách bất công hoặc sai trái ở Iran. Một trong số họ là cựu quan chức UNICEF, ông Bakr Namazi. Chính phủ Iran đã thả người Mỹ gốc Iran 84 tuổi ốm yếu này ra khỏi nhà tù vào năm ngoái vì những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của ông, nhưng cấm ông rời khỏi Iran. Ông Bakr Namazi bị bắt cách đây 5 năm khi đáp máy bay đến Iran để thăm con trai Siamak, một doanh nhân đã bị giam tù một cách vô cớ ở Iran vào năm 2015. Cả hai cha con đều bị buộc tội hợp tác với thế lực thù địch. Nhưng đánh dấu ngày ông Namazi bị bắt, đặc phái viên của Tổng thống về các vấn đề con tin Roger Castans đăng trên Twitter: hôm nay là một ngày buồn nữa khi gia đình người Mỹ này tiếp tục bị chia ly. 5 năm qua, Iran đã giam giữ công dân Hoa Kỳ Bakr Namazi, trong khi con trai ông ta là Siamak bị giam giữ một cách bất hợp pháp tại nhà tù Evin. Iran phải cho phép họ đoàn tụ và sống bên nhau trong tự do. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jay Sullivan đã gọi việc giam giữ bất công các công dân Mỹ ở Iran là một sự vi phạm trắng trợn nhất. Ông cho biết chính quyền Biden-Harris đã bắt đầu liên lạc với chính phủ Iran về vấn đề này và đang gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận một đề xuất lâu dài khi họ tiếp tục giam giữ người Mỹ một cách bất công và bất hợp pháp. Chính quyền hiện nay sẽ đặt vấn đề đưa những người Mỹ đó về nhà một cách an toàn là một ưu tiên quan trọng. Iran không phải là quốc gia duy nhất giam giữ công dân nước ngoài một cách vô cớ vì lợi ích chính trị, và người Mỹ không phải là nạn nhân duy nhất. Gần đây, khoảng 58 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, đã tán thành một tuyên bố do Canada đứng đầu, tố cáo việc giam giữ tùy tiện để làm đòn bẩy chính trị trong các mối quan hệ giữa các nước. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken lưu ý rằng, hành vi giam giữ tùy tiện đã bị cấm theo các công ước nhân quyền quốc tế. Ông nói, nhưng một số quốc gia vẫn làm điều đó, và chúng tôi với tư cách là một cộng đồng toàn cầu phản đối điều đó. Đã đến lúc gửi một thông điệp rõ ràng tới mọi chính phủ tùy tiện bắt giữ công dân nước ngoài và tìm cách sử dụng họ làm đòn bẩy. Điều này sẽ không được cộng đồng quốc tế dung thứ.